Em dẫn con đến để khoe với tôi.
Mới 5 tuổi mà nó khôn quá chừng dạ. Nó hỏi trăm thứ chuyện, con không biết đường nào mà trả lời. Con sợ nó hư quá à?
Tại sao vậy?
Mới bé tí mà đã tò mò chuyện người lớn.
Ví dụ coi.
Con không dám nói.
Thế thì biết rồi.
Sao cha biết?
Bài bản mà dễ ợt. Thế rồi tôi kể chuyện người ta cho em nghe. Chuyện thằng Cu Hiếu, con của vợ chồng nhà Thảo. Thảo sanh được Hiếu thì tạm nghỉ sanh, sanh ít, sanh thưa để nuôi dạy con chu đáo. Sanh thưa quá riết rồi làm biếng, không muốn sanh nữa. Bỗng một hôm Cu Hiếu đổ quọng:
mẹ làm biếng sanh quá à, thằng Hơn con nhanh, đứa nào cũng có em hết á, chỉ có mình con là chùi lũi à, chẳng có em hết trơn à.
Được rồi, mẹ sẽ sanh em cho con, nhưng mà phải ngoan, phải thương em mới được.
Hoan hô mẹ, mẹ sanh em gái cho con nghe.
Vợ chồng Thảo nhìn nhau trầm tư. Thảo mang bầu ột ề. Cu Hiếu lân la rờ rẫm, nhỏng mò hỏi mẹ:
bụng mẹ bự quá à, tại sao vậy mẹ?
Em con đó.
Vậy hả? Mẹ sanh lại lẹ đi.
Không được đâu, phải đủ 278 ngày thì mới sanh. Sanh sớm em con sẽ eo uột lắm.
Vậy thì mẹ đừng sanh vội em.
Cô Hiếu đành nhẫn nại chờ đợi. Và ngày ấy đã tới. Thảo bồng con về. Cô Hiếu chạy ra đón. Nó nựng em rờ mó, mân mê và nhéo nhẹ. Nựng em đã rồi nó nghển cổ hỏi mẹ:
em con chui ra ở chỗ nào hả mẹ?
Ở lỗ nách ấy. Cô Hiếu bằng lòng với câu trả lời sai bét ấy. Thảo vô tư: em à, Thảo trả lời gọn lỏn như thế, không thắc mắc gì. Còn em thì la ẩm lên:
tầm bậy, giang ra chỗ khác.
Tôi không hài lòng về câu trả lời của Thảo. Tôi cũng không đồng ý với cách trả lời của em. Bởi vì đúng ra mỗi câu hỏi của trẻ em đều phải được trả lời thỏa đáng. Khai mở trí tuệ là bổn phận của mỗi người và của mọi tập thể. Em là người đầu tiên có nhiệm vụ dắt con mình đi vào vũ trụ ấy. Nhưng tiếc thay, cả em lẫn Thảo đều là những hướng dẫn viên rất vụng về. Thảo biểu: em con chui ra ở lỗ nách. Thảo xuyên tạc thiên nhiên. Thảo bẻ cong chân lý. Thảo ngang nhiên nói dối con mình. Thế mà Thảo vẫn cười một cách vô tư. Còn em thì chặn họng con mình:
tầm bậy, giang ra chỗ khác.
Sanh con như thế là tầm bậy sao em? Chuyển sinh là một mầu nhiệm do chú an bài. Thế mà em đỡ phê là tầm bậy sao? Cả Thảo lẫn em đều vô tình làm chậm bước tiến của con mình. Nói cách khác, cả Thảo lẫn em đều không đồng cảm với Chúa trong công trình khai mở trí tuệ cho con cái của mình. Này em, đừng hốt hoảng như thế. Thảo à, đừng vô tư như vậy. Tôi chẳng có gì để nói với em, vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong vấn đề này. Nhưng tôi muốn đọc cho em nghe những gì tôi đã học được trong sách vở về những nguyên tắc giáo dục trẻ em lên 5 tuổi. Này nhé, 5 tuổi là tuổi tò mò, bắt đầu tìm hiểu. Cho nên người giáo dục phải nhẫn nại, bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi một cách thỏa đáng.
Còn nếu không cho các em hỏi là bịt miệng chân lý, là chống lại trí tuệ. Vì thế trước câu hỏi của các em, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói sai, không được tự thú là không biết. Nói như thế các em sẽ hiểu là ta nói dối. Người mẹ đừng nói mẹ không biết, hãy hỏi cha con. Nói như thế là gieo vào đầu các em tư tưởng phân biệt, cha giỏi, mẹ dốt. Còn khi gặp một sự thật mà không nên nói thì đừng nói dối, hãy đánh trống lảng sang chuyện khác. Hoặc những câu hỏi vượt khả năng trả lời thì lái sang tư tưởng khác. Ví dụ bé hỏi tại sao ớt cay, chuối lại ngọt. Trả lời theo khoa học thì quá khó đối với nhà giáo dục và đối với các em. Trong trường hợp này nên lái sang tư tưởng khác. Chú làm ra ớt cay để cha con ăn, chú làm ra chuối ngọt để con ăn. Rõ ràng là lạc đề mà vẫn đúng và có ích. Cũng vậy, bây giờ tôi trở lại câu hỏi hóc búa của bé. Em con chui ra ở chỗ nào? Trước câu hỏi này, em không được nói dối, nhưng em đừng nói thật. Ở tuổi lên 5, bé chưa lãnh hội được một sự thật có quá nhiều ý nghĩa như thế. Em nên đánh trống lảng. Mẹ mệt quá, con đi chơi. Lát nữa mẹ sẽ nói cho con nghe. Bé sẽ trở lại và hỏi chuyện khác, chứ không hỏi chuyện ấy nữa. Hoặc em có thể nói: chú làm nhiều việc kỳ diệu lắm, khi nào con học cao lên thì mẹ mới nói cho con nghe. Chúc em thành hướng dẫn viên tuyệt vời của bé.